truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba, ngày 7 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì hội nghị điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình. Hội nghị đã thể hiện sự quyết tâm về việc thực hiện quy trình điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Thái Nguyên.
Thành phố Thái Nguyên phát động Tết trồng cây đầy đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2017. Năm nay hoạt động này được tổ chức trồng tại hai địa phương là xã Cao Ngạn và phường Hoàng Văn Thụ.
Với mục tiêu cứu mỗi mạng người là tạo y đức, Hội Đông y phường Quang Vinh đã không ngừng nâng cao công tác khám chữa bệnh cũng như tinh thần phục vụ người bệnh. Điều này đã góp phần cùng ngành y tế Thái Nguyên chăm sóc và bảo vệ tốt sức khỏe nhân dân. Chuyên mục dân số sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 6 tháng 2, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan, lãnh đạo các địa phương nằm trong kế hoạch điều chỉnh địa giới hành chính. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã báo cáo một số nội dung công việc liên quan đến việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các đơn vị nêu trên, như dự thảo quy trình, kế hoạch và dự thảo quyết định thành lập Ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình. Các đại biểu dự hội nghị đều thể hiện sự quyết tâm trong việc thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện quy trình điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Thái Nguyên, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để hoàn thiện và nâng cao chất lượng các văn bản sớm tổ chức thực hiện. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cơ quan tham mưu và các địa phương nằm trong địa giới điều chỉnh quy hoạch cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước theo hướng đúng nguyên tắc, không làm trái các quy định của nhà nước. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và cho rằng đây là việc làm quan trọng liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, đặc biệt là nhân dân trong lộ giới điều chỉnh. Bởi vậy, việc lấy ý kiến trong nhân dân phải được tôn trọng hàng đầu. Đồng thời cần khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình. Thành phố Thái Nguyên và các huyện nêu trên thành lập mỗi đơn vị tổ công tác, các xã trong diện điều chỉnh quy hoạch cũng phải thành lập một tổ giúp việc nhằm thực hiện nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương. Dự kiến tỉnh sẽ báo cáo chính phủ trong tháng 5 năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, đã thành thông lệ cứ vào dịp đầu xuân năm mới, thành phố Thái Nguyên lại tổ chức phát động Tết trồng cây đầy đời nhớ ơn Bác Hồ. Năm nay, hoạt động này được tổ chức trồng tại hai địa điểm là trường Trung học cơ sở Cao Ngạn và tuyến đường Bắc Sơn thuộc địa phận phường Hoàng Văn Thụ. Tới sự có các đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Hà Thị Bích Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng các ban ngành đoàn thể của thành phố và đông đảo giáo viên học sinh của trường Trung học cơ sở Cao Ngạn. Với tiêu chí mỗi người trồng một cây xanh và bảo vệ cây xanh đã trồng, những năm qua phong trào trồng cây ở thành phố Thái Nguyên đã đạt được những kết quả phấn khởi. Hầu hết các tuyến phố trên địa bàn đã có cây xanh đô thị, góp phần xây dựng thành phố luôn sáng, xanh, sạch đẹp. 100% diện tích đồi núi phía tây thành phố như Phúc Trìu, Tân Cương, Quyết Thắng đã được che phủ bằng các loại cây lâu năm như keo tai tượng, keo lá tràm. Phát biểu khai mạc tại lễ phát động, đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh:
dự kiến trong năm 2017, thành phố sẽ tổ chức trồng trên 600 cây bóng mát trên các tuyến đường phố, ở trụ sở cơ quan, trường học và trên 100 hectare rừng ở các địa phương trên toàn địa bàn của thành phố và rất nhiều các hoạt động khác góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển toàn diện, bền vững, đảm bảo môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp. Cuộc sống của người dân toàn thành phố không những được cải thiện về vật chất mà còn được cải thiện ngày càng tốt hơn về môi trường sinh thái. Để đạt được mục tiêu đó, thay mặt cho lãnh đạo thành phố, tôi đề nghị nhân dân các dân tộc từ thành phố đến cơ sở ra sức thi đua, lao động sản xuất hăng hái, tham gia trồng cây, mọi người trồng cây, mọi nhà trồng cây ăn quả, trồng cây lấy gỗ, trồng cây chắn gió, chống xói mòn đất, trồng cây trong thôn, xóm, tổ dân phố, dọc đường giao thông, trồng cây trong các cơ quan, đơn vị, trường học, ở các vùng đất trống, đồi chọc, đồng thời tích cực tham gia trồng, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Làm tốt điều này là đã làm theo lời dạy của Bác, vừa góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, vừa giữ gìn môi trường, sống cho muôn đời con cháu.
Ngày nay, trước tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đe dọa cuộc sống của chúng ta, bảo vệ môi trường để phát triển kinh tế bền vững đã trở thành yêu cầu cấp thiết, là nhiệm vụ sống còn đối với mỗi quốc gia. Do đó, Tết trồng cây lại càng có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao nhận thức của mỗi công dân về tầm quan trọng của việc trồng cây bảo vệ môi trường sống. Đó cũng là nhiệm vụ của mỗi công dân, trong đó có lớp lớp thanh niên. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Hải Trung, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên nói:
Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, thành phố Thái Nguyên năm 2017, do Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức, tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, quyết tâm cùng các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân hưởng ứng thực hiện, tham gia có hiệu quả Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu năm 2017. Phấn đấu mỗi cơ sở đoàn, hội, đội có ít nhất một vườn cây thanh niên, mỗi đoàn viên thanh thiếu nhi trồng ít nhất một cây xanh với mục tiêu trồng cây nào sống tốt cây đó. Đây cũng là hành động thiết thực nhằm thực hiện tốt cuộc vận động tuổi trẻ Việt Nam sống, chiến đấu, lao động, rèn luyện và học tập theo Bác Hồ vĩ đại.
Tết trồng cây còn có ý nghĩa đặc biệt trong nâng cao ý thức bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, khai thác rừng trái phép, cải thiện môi trường sinh thái và nâng cao độ che phủ của rừng. Với ý nghĩa đó, sau mỗi dịp Tết trồng cây lại có thêm nhiều cây xanh được trồng mới. Bà Nguyễn Thị Trưng, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Cao Ngạn chia sẻ.
Hoạt động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ ấy, thì giúp cho giáo viên, nhân viên ở trong nhà trường và cùng với lại học sinh thì hiểu rõ về cái ý nghĩa Tết trồng cây và đặc biệt là về cái bảo vệ môi trường, tạo nên cái cảnh quan xanh sạch đẹp.
Sau lễ phát động Tết trồng cây năm nay, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố cùng cán bộ và nhân dân thành phố đã tham gia trồng trên 4.500 cây xanh đô thị, cây keo lai tại khuôn viên trường Trung học Cơ sở Cao Ngạn và 60 cây ăn quả tại tuyến đường Bắc Sơn thuộc địa phận phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.
Ngày 6 tháng 2, tức ngày 10 tháng Giêng, Ban Quản lý Đền Mỏ Bạch tổ chức dâng hương Thánh Dương Tự Minh và khai xuân năm 2017. Đền Mỏ Bạch trụ tại tổ 9 phường Quang Vinh, đền thờ Thánh Mẫu Chầu Bảy đã có công dạy dân nuôi trồng lúa nước, trồng dâu nuôi tằm, dệt vải. Đền còn được thờ vọng danh tướng Dương Tự Minh đã có công dẹp giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi phía Bắc của Tổ quốc dưới vương triều nhà Lý. Lễ khai xuân đền Mỏ Bạch hàng năm được tổ chức nhằm góp phần giữ gìn phát huy những giá trị văn hóa dân tộc và truyền thống lịch sử văn hóa tín ngưỡng của địa phương, đồng thời nhắc nhở chúng ta nhớ ơn những anh hùng đã có công dựng nước và giữ nước. Ngay sau lễ dâng hương và lễ tế thánh, đông đảo các bản hội, khách thập phương đã dâng hương với ý nguyện cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mọi người mạnh khỏe, nhà nhà có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Theo số liệu tổng hợp của Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, từ 25 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2, đội đã tiến hành lập biên bản xử lý trên 200 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, thu nộp kho bạc nhà nước trên 300 triệu đồng. Trong đó các lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là không đội mũ bảo hiểm, có gần 90 trường hợp, nồng độ cồn vượt quá quy định trên 80 trường hợp, không có giấy phép lái xe gần 70 trường hợp. Nhờ tăng cường tuần tra xử lý nên trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào. Để tiếp tục giữ trật tự an toàn giao thông sau Tết, Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đã bố trí lực lượng xử lý quyết liệt các trường hợp xe ô tô, mô tô, xe khách vi phạm luật giao thông đường bộ. Trong đó tập trung lực lượng lập các chốt và tuần tra lưu động xử lý chuyên đề nồng độ cồn, bố trí lực lượng đảm bảo an toàn giao thông và phân luồng giao thông tại các điểm có nguy cơ ùn tắc cao và các địa điểm lễ hội diễn ra trong tháng Giêng nhằm đảm bảo giao thông thông suốt và hạn chế tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Dân số, Sức khỏe và đời sống số tháng 2 này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết Hội Đông Y Phường Quang Vinh thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. xã Phúc Xuân hiện có trên 1.100 trẻ em phụ nữ có chồng và đang trong độ tuổi sinh đẻ. Để thực hiện tốt pháp lệnh dân số, kế hoạch hóa gia đình, hàng năm Ban Dân số xã đã triển khai đến 15 cộng tác viên dân số ở cơ sở, tăng cường tuyên truyền đến các cặp vợ chồng đang trong độ tuổi sinh đẻ, thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại, kế hoạch hóa gia đình. Nhờ đó, trong năm 2016 đã có trên 800 chị áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, trong đó đặt dụng cụ tử cung là trên 500 trường hợp, uống thuốc 140 trường hợp, chia sản nữ 20 trường hợp, tiêm thuốc 4 trường hợp và các biện pháp khác là 100 trường hợp. Theo chị Nông Thị Lệ, cán bộ chuyên trách dân số xã Phúc Xuân, để các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, kế hoạch hóa gia đình, mỗi hoạt động, mỗi buổi truyền thông đều được các cộng tác viên dân số của xóm đến từng hộ gia đình vận động các cặp vợ chồng tham gia để nâng cao nhận thức. Bên cạnh đó, mỗi năm, tại trạm y tế tổ chức chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản để các cặp vợ chồng có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ thăm khám, được tư vấn để lựa chọn các biện pháp tránh thai hiện đại phù hợp. Năm 2017, Ban Dân số Kế hoạch hóa gia đình xã tiếp tục chỉ đạo cán bộ chuyên trách bám sát và tổ chức các buổi truyền thông tại cơ sở, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cộng tác viên dân số của 15 xóm rà soát các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, đặc biệt là các cặp vợ chồng sinh con một bề để tuyên truyền vận động, sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, chỉ dừng lại ở hai con, nuôi dạy con cho tốt. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu cứu mỗi mạng người là tạo y đức, những năm qua Hội Đông y phường Quang Vinh đã vận động các hội viên tích cực tham gia công tác khám chữa bệnh, đồng thời quyên góp nguồn quỹ cũng như khám chữa bệnh miễn phí, chữa bệnh cứu người. Trong căn nhà 2 tầng nằm trong ngõ nhỏ của tổ dân phố 16 phường Quang Vinh, lương y Bàng Quang Dần, hội viên Hội Đông y phường Quang Vinh đang khám và bào chế thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân. Với bài thuốc gia truyền về chữa bệnh thoái hóa đốt cột sống và vô sinh, hàng ngày lương y Dần vẫn khám và chữa bệnh cho những bệnh nhân tìm đến nhà. Trong cuộc trao đổi, lương y Dần cho biết, ông tham gia vào Hội Đông y phường Quang Vinh từ năm 2006, trong đó hội mới chỉ có 7 hội viên, nhưng các hội viên đã cùng nhau giới thiệu các bài thuốc gia truyền của gia đình để các hội viên đóng góp ý kiến thêm các thành phần thuốc để bài thuốc hoàn thiện hơn. Ngoài ra, các hội viên đã tổ chức làm công tác từ thiện. Nói về vấn đề này, lương y Bàng Quang Dần chia sẻ.
Nhìn chung là tôi thấy là cái phong trào khám chữa bệnh nói chung thì từ trước đến giờ tôi thấy là nó rất có hiệu quả. Bởi vì là không những là trước tiên là mình phục vụ cho xã hội và cho nhân dân, và cái gần nhất là anh em bà con trong làng xóm, thì tôi thấy là cái phong trào công tác hội từ trước đến giờ thì hoạt động rất là tốt, bởi vì là mình làm những cái việc này thì phần đa là người ta nói là chữa bệnh cứu người, là nó mang những cái lợi ích rất là tốt cho cộng đồng xã hội, bởi vì là nhiều những cái gia đình hoàn cảnh khó khăn.
Hội Đông y phường Quang Vinh hiện có 18 lương y tham gia sinh hoạt với nhiệm vụ chữa bệnh cứu người. Năm qua, hội đã vận động các lương y tham gia tích cực vào việc khám, chẩn đoán và điều trị bệnh cho nhân dân trên địa bàn phường. Trong năm đã có trên 400 lượt người được khám, chữa bệnh bằng phương pháp đông y. Trong đó, chữa trị bằng thuốc là trên 200 lượt người, xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu cho trên 180 lượt người. Hội đã rất chú trọng công tác khám chữa bệnh nhân đạo cho nhân dân trên địa bàn. Điển hình trong 2 năm 2015-2016, hội đã phối hợp với trạm y tế phường Quang Vinh tổ chức 3 đợt khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 240 lượt người với tổng trị giá gần 186 triệu đồng. Chia sẻ về hoạt động của hội, bà Trương Thị Hồ, Chủ tịch Hội Đông y phường Quang Vinh cho biết.
Năm 2016-2015, phường Quang Vinh là lá cờ đầu của thành phố Thái Nguyên, 2 năm liền đặt lá cờ đầu, bởi vì đây là sự nỗ lực của cán bộ của Hội Đông y và các hội viên rất tâm huyết về nghề nghiệp. Năm 2015-16, Quang Vinh làm từ thiện rất là lớn, là cả cho gia đình chính sách, chất độc da cam hoặc tất cả những cái gia đình khó khăn, và Tết Nguyên đán đã ủng hộ là gạo, mì tôm và tiền mặt.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn phải kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền trong khám chữa bệnh. Lời dạy của Bác đã được Hội Đông y phường Quang Vinh đã cụ thể hóa bằng việc xây dựng đội ngũ lương y vừa có tâm vừa có đức trong khám chữa bệnh. hội đã tích cực tuyên truyền vận động các hội viên duy trì, truyền thụ lại cho thế hệ trẻ những môn thuốc quý, bài thuốc hay, phát động phong trào trồng cây thuốc nam, kết hợp giữa y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám sức khỏe cho nhân dân. Với phương châm thầy tại chỗ, thuốc tại vườn, chữa bệnh tại nhà để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngay tại cộng đồng dân cư và hướng dẫn nhân dân trồng và sử dụng các loại cây. Rau vừa có tác dụng làm thực phẩm, vừa làm thuốc, vừa tạo cảnh quan môi trường. Nhờ đó đã có nhiều gia đình tự trồng một số cây thuốc nam chữa các bệnh thông thường để có thể sử dụng khi cần thiết. Ngoài ra, hội tổ chức nhiều buổi sinh hoạt trao đổi về y thuật, y đức giữa những người hành nghề đông y. Đồng thời tổ chức các buổi hội thảo các cây thuốc quý để các lương y giới thiệu bài thuốc hay, kinh nghiệm quý vào chữa trị cho bệnh nhân. Để thực hiện tốt công tác chữa bệnh cứu người, Hội Đông y phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển cơ sở hội và hội viên, duy trì các buổi hội thảo giới thiệu cây thuốc quý, bài thuốc hay để tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân sử dụng. Đồng thời, hội triển khai nhiều kế hoạch hoạt động phong phú để thu hút các lương y tham gia vào hội, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Nói về vấn đề này, bà Trương Thị Hồ, Chủ tịch Hội Đông y phường cho biết.
2017 thì chúng tôi có xây dựng nội dung. Thứ nhất là chúng tôi luôn luôn phát triển hội viên, đấy là hàng đầu. Thứ hai nữa là hội thảo cây thuốc hay bài thuốc quý để mời các phường xã bạn về và thành phố về để chúng ta cùng nhau chúng ta để tìm ra những bài thuốc hay cây thuốc quý để cho nhân dân người ta học tập.
Cùng với đó, hội tiếp tục tăng cường sưu tầm chế biến thuốc nam đưa vào sử dụng có hiệu quả, nâng cao hơn nữa công tác khám chữa bệnh cũng như tinh thần phục vụ cho người bệnh. Để cùng với y học hiện đại, thực hiện tốt thiên chức chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn phường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống số tháng 2. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công văn số 709 CVBTGTU ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh, Ban Tuyên giáo Thành ủy sau gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh, mùng 9 tháng 2 năm 1907, mùng 9 tháng 2 năm 2017 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Nam Định biên soạn và phát hành.
Một lớn, tóm tắt tiểu sử đồng chí Trường Chinh. Đồng chí Trường Chinh tên thật là Đặng Xuân Khu, sinh ngày 9 tháng 2 năm 1907 ở làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Trong một gia đình có truyền thống văn hóa giáo dục rất cơ bản, ông nội là Đặng Xuân Bảng, đỗ tiến sĩ khoa Bính Thìn năm 1856, một người học rộng, tài cao, văn võ toàn tài, tính tình trung thực, có tinh thần kiên quyết chống Pháp, từng làm án sát, tuần phủ ở một số tỉnh, sau làm đốc học Nam Định. Thân phụ là Đặng Xuân Viện, nổi tiếng trong việc viết sách và khảo cứu trên nhiều lĩnh vực. Thân mẫu là Nguyễn Thị Từ, một phụ nữ hiền lành, thủy chung, suốt đời gắn bó với đồng ruộng và hết lòng phụng dưỡng chồng con. Truyền thống gia đình quê hương đất nước đã góp phần hun đúc tình cảm lý tưởng cách mạng ở đồng chí Trường Chinh. Năm 1925, đồng chí tham gia cuộc vận động đòi thực dân Pháp ân xá cho nhà yêu nước Phan Bội Châu. Năm 1926, đồng chí là một trong những người lãnh đạo cuộc bãi khóa ở Nam Định để đòi truy điệu nhà yêu nước Phan Chu Trinh. Sau cuộc bãi khóa, đồng chí bị thực dân Pháp đuổi học. Năm 1927, đồng chí gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên rồi chuyển lên Hà Nội học ở trường Cao đẳng Thương mại. Năm 1929, đồng chí tham gia cuộc vận động thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng ở Bắc Kỳ. Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập. Đồng chí Trường Chinh được chỉ định vào ban cổ động và tuyên truyền của Trung ương Đảng. Cuối năm 1930, đồng chí bị đế quốc bắt và kết án 12 năm tù ở nhà lao Hỏa Lò và Sơn La. Nhưng đến cuối năm 1936, do thắng lợi của mặt trận nhân dân Pháp và do phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam đòi quyền tự do, dân chủ và thả tù chính trị, đồng chí Trường Chinh cùng nhiều đồng chí khác được trả lại tự do. Từ cuối năm 1936 đến năm 1939, đồng chí hoạt động hợp pháp và nửa hợp pháp ở Hà Nội là Ủy viên Xứ ủy Bắc Kỳ và đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương trong Ủy ban Mặt trận Dân chủ Bắc Kỳ. Chiến tranh Thế giới II nổ ra, đồng chí Trường Chinh chuyển vào hoạt động bí mật. Tại Hội nghị Trung ương 7 khóa 1 của Đảng tháng 11 năm 1940, đồng chí Trường Chinh được cử vào Ban chấp hành Trung ương. Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa 1 của Đảng tháng 5 năm 1941, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng, kiêm trưởng ban tuyên huấn, trưởng ban công vận trung ương, chủ bút nhiều tờ báo của Đảng. Năm 1943, đồng chí bị tòa án binh của thực dân Pháp ở Hà Nội kết án tử hình vắng mặt. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, đồng chí chủ trì hội nghị thường vụ trung ương mở rộng ra chỉ thị về Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Chủ trương tổng khởi nghĩa. Tháng 8 năm 1945, đồng chí được hội nghị toàn quốc của Đảng cử phụ trách Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc. Năm 1951, tại đại hội lần thứ 2 của Đảng, đồng chí được tái cử vào Ban chấp hành Trung ương là Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đến tháng 10 năm 1956. Năm 1958, đồng chí làm Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước. Năm 1960, tại đại hội lần thứ 3 của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách công tác Quốc hội và công tác tư tưởng của Đảng. Năm 1962, đồng chí là trưởng ban nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương 1962-1982. Năm 1976, tại đại hội lần thứ 4 của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở đại hội này, Đảng Lao động Việt Nam được đổi tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương và trưởng ban lý luận Trung ương. Cũng năm 1976, đồng chí được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Dự thảo Hiến pháp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Năm 1981, đồng chí được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Năm 1982, tại đại hội lần thứ 5 của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và là Ủy viên Bộ Chính trị. Tháng 7 năm 1986, tại hội nghị đặc biệt Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí được bầu lại làm Tổng Bí thư của Đảng. Tháng 12 năm 1986, tại đại hội toàn quốc lần thứ 6 của Đảng, đồng chí được cử làm Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó trưởng ban soạn thảo cương lĩnh và chiến lược kinh tế, kiêm trưởng tiểu ban soạn thảo cương lĩnh của Đảng. Đồng chí là đại biểu Quốc hội khóa 2 1960-1964, khóa 3 1964-1971, khóa 4 1971-1975, khóa 5 1975-1976, khóa 6 1976-1981, khóa 7 1981-1987. Từ khóa 2 đến khóa 6, đồng chí làm Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Do những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đối với sự nghiệp tăng cường đoàn kết quốc tế, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước ta tặng thưởng huân chương sao vàng và nhiều huân chương khác. Ngoài ra, Nhà nước Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết tặng đồng chí huân chương Lenin và huân chương cách mạng tháng 10. Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng huân chương vàng quốc gia. Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia tặng huân chương Angkor. Nhà nước Cộng hòa Cuba tặng huân chương Jose Marti. Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức tặng huân chương Các Mác. Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ tặng huân chương Sukhebato. Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Hungary tặng huân chương Lá cờ Đính Kim Cương. Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Tiệp Khắc tặng huân chương Clement Gottwald.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Bưu điện lên Việt, mùa xuân năm nay còn tuyệt vời hơn nữa.
Này 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 này, có gì hot mà vừa đi vừa hát thế hả ông?
Không biết à, ngân hàng Bưu điện lên Việt đang có hai chương trình khuyến mại, gà vàng như ý, phú quý cả năm với nhiều giải thưởng hấp dẫn, áp dụng trên toàn quốc, tổng giá trị quà tặng lên tới 17,6 tỷ đồng cơ đấy.
Wow, thế tham gia như thế nào đấy ông?
Từ nay đến 31 tháng 3, chỉ cần ra Bưu điện hoặc điểm giao dịch ngân hàng, gửi tiền tiết kiệm tối thiểu từ 10 triệu đồng, sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng gà vàng như ý. Giải nào cũng trúng vàng luôn. Giải đặc biệt lên đến 25 lượng vàng SJC. Mê chưa nào?
Trời ơi hay quá, thế còn phú quý cả năm nghĩa là như thế nào?
Là ngoài quay số ra, còn có quà tặng ngay cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm tối thiểu từ 30 triệu đồng. Gửi càng nhiều, quà càng hấp dẫn. Và có thể nhận quà ngay tại quầy đấy.
Tuyệt quá, vừa có quà lại còn vừa có thưởng. Thế này thì tôi phải đi gửi luôn thôi.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài 1800 577 7758 hoặc bưu điện gần nhất.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.